Nhưng mà thời gian dài cái bệnh tái giống đó người ta không có nữa, trên thế giới không có nữa. Thì phải hội nghị toàn cầu, để y học nên dẹp bỏ cái di trùng này hay không, hay là nên để. Thế thì là xét cái chứng chung là cái vi khuẩn này bây giờ không còn cần nữa, thôi thì bỏ nó đi khỏi mất công bảo quản ở trong cái bảo tàng viện của thế giới. Cái thuốc bệnh sốt rét bây giờ trên thế giới có chỗ còn dùng mà có chỗ cũng coi như bỏ, là vì người ta đã văn minh hóa, hiện đại hóa đất nước đó rồi, là cái bệnh sốt rét không còn, cái liều thuốc đó phải bỏ. Thì những cái thứ mà ở trong gọi là thất thiền á, thất thiền trung ái khỏi đầu, nó cũng giống như cái loại thuốc vậy. Đối với thời đó, cái bệnh đó đem ra cái công án đó, cái thời đầu đó trị cho cái bệnh nào đó, người nào đó có công hiệu, mà đem trị cho người khác vẫn không có công hiệu. Rồi cả từ đó tới nay cả bao nhiêu trăm năm thì lại càng cần phải bỏ. Cho nên vấn đề gì hòa thượng mà nói gì 500 năm mà nói không nhân quả là đỏ con trồng gì đó, cái đó không trả lại chỗ nào. Đó là những cái thứ thuốc mà ta tự nhất thời, trong lúc để chảy là ta lấy ra ổ thì ngay nhút vô, xong chặt bụng rồi. Nhưng mà lá ổi không phải là thuốc cứu tính cho nhân loại trên đời này, mà cứ trong lúc đó là ngay đọt ổi với muối mà nuốt vô, thế là người đã chặt bụng xong. Nhưng mà xong rồi là bỏ. Thế thì những cái sách mà gọi là thiền hay là cái gì đó, đó là phương tiện của các bậc tiền bối, người ta vận dụng phương pháp tu cho ai đó, đối tượng nào, chứ không phải là cái gì nhiều lắm. Cho nên đừng đem đó, đừng đem cái đó mà cách đầu này mang đầu kia để đo thì tìm hiểu, không cần thiết. Và cái câu mà đề đạt đạt đa mà được Phật thoát cái thành Phật ấy, nhất chuyên đề mà được thành Phật ấy, thì cái đó là Phật nói là cái chủ ý là nó như thế này. Nhất chuyên đề là cái người không có cái đức tin đối với Tam Bảo, và đáng lẽ là người phải tội lỗi, phải đọa địa ngục, ngục này ngục nọ ngục gì đó, nghĩa là phải chịu đau khổ dày dặn. Nhưng mà Phật thật với thành Phật có nghĩa là ý muốn nói này nè, cái người nhất chuyển đề mà còn được thọ với thành Phật, huống chi là tất cả chúng ta nội đây không có ai là nhất chuyển đề. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta ở đây là nên nhớ rằng mọi người và tất cả chúng ta ở đây nè đều được thọ tứ thành Phật rồi hết đây. Ai hiểu như vậy không? Cái người tội lỗi với chuyên đề mà còn được thọ tứ thành Phật thì chúng ta không phải cái chuyên đề, đương nhiên là chúng ta thừa khả năng thành Phật mà chúng ta coi như được thọ tứ rồi hết. Cái ý là vậy. Và sự thật theo tinh thần kinh Pháp Hoa thì chúng ta được thọ tứ rồi hết rồi. Mọi người là Phật, đó là sự thật, nó vậy thôi. Còn cái chuyện mà nói những con người mà đó làm chồn cái chuyện đó thì không nói nữa, nói được nhưng mà nói không cần thiết, nói vô ích. Cái thuốc cũ rồi mà đem phân tích nó bằng cái gì người ta không còn bệnh đó nữa thì không cần nói cái thứ thuốc đó nữa. Cho tao phát chính lỗi thầy. Thưa thầy, khi cho con hỏi một câu trong truyền tông, thường nói biết là vọng giác, không biết là vô ký. Câu này đạo lý như thế nào? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Mấy câu này cũng không cần, cái này học rồi từ từ biết cho trời, đâu mình lượm lặt những cái lang thang, những cái lang thang như thế, đem ra hỏi cái dòng dõi đó là từ đâu, con nhà phế thịt quốc gia nào, ví dụ như nó là những đứa lang thang mà khi tầm gia phả, khi tầm dòng dõi để phân tích nó là giai cấp nào ở trong xã hội, thì việc là một cái chuyện làm lung tung lang thang không cần thiết. Nhưng mà đại để là nó như thế này, con người ta cái hiểu biết của chúng ta nó có ba, nói cái này là nó có lợi. Thường thường hàng ngày về cái ý thức của chúng ta, hàng ngày ta sử dụng ba cái nước của ta, ta có thể là sử dụng, mà trong hàng ngày nó có thể trải qua ba cái tánh đó. Mà cái người học Phật có chánh niệm, có tư duy, người ta thường kiểm tra cái ý nghĩ của mình. Thì trong cái ý nghĩ của ta đó, trong hàng ngày trong đời sống đó nè, một là ý nghĩ thiện, là ý nghĩ đáng khuyến khích. Ý nghĩ thiện là ý nghĩ gì? Là cái ý nghĩ đó đó, mà nếu mà thực hiện cái ý nghĩ đó ra ngoài hành động á, thì nó lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần xã hội, lợi cho tất cả chúng sinh. Nếu ý nghĩ đó mà biểu lộ ra hành động, ra lời nói, có lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh, thì gọi ý nghĩ đó là ý nghĩ thiện. Hai là ý nghĩ bất thiện, tức là ý nghĩ ác. Ý nghĩ đó nếu mà biểu hiện ra bằng việc làm, bằng hành động, bằng lời nói, mình nhớ rằng là lời nói và việc làm đó, nó cái động cơ nó phát xuất là từ những cái ý đó nha. Tức là thân khẩu là ý, là chủ động cho thân và khẩu. Mình để ý cái đó đó, tức là thân khẩu ý, mà ý là cái động cơ, là chủ động cho thân và khẩu. Cho nên ý nghĩ đó mà nếu mà nó biểu hiện ra việc làm, hoặc là biểu hiện ra lời nói mà nó có tổn thương, nó có đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh, thì ý nghĩ đó được gọi là ý nghĩ ác. Thế thì cái người mà tu hành đó là làm cho ta thường tập quán niệm, có cái chánh niệm, nó giống như cái người bảo vệ của cơ quan vậy. Để khi nào mà ý nghĩ mà nó khởi, thì mình biết đó là ý nghĩ thiện hay là ý nghĩ ác. Mà cái mà để biết được ý nghĩa thiện hay ác, cái đó phải gọi là chánh niệm. Người tu hành nào cũng nên tập cái chánh niệm đó, được nhiều thì tốt, mà ai mà không giữ được cái chánh niệm đó là coi như cơ quan không có người bảo vệ. Không có chánh niệm là con người mình coi như là mình không có chánh niệm là coi như cái nhà bỏ trống, thì não vô minh nó đến mình không biết. Ý niệm nghĩ tốt nghĩ lành nó đến mình cũng cứ thoải mái để cho nó thoáng qua, giống như nhà không có người trông cửa, người ác vô cũng được, trộm cướp vô cũng được, mà người lành người tốt cũng cứ để cho vô tự nhiên. Thế thì là mình không phân biệt được kẻ thiện người ác. Cái trạng thái sống như vậy là trạng thái sống buông lỏng, rất có hại. Người tu hành cũng vậy, nếu mà sống buông lỏng, ý niệm thiện nảy sanh cũng cứ để vậy, ý niệm ác nảy sanh cũng không hề biết, thì nó cái buông lỏng đó cũng rất có hại, trên đường tu hành nó không có hiệu quả tốt. Mà muốn cho tốt là về tu hành cần phải có chánh niệm, muốn cho giữ nhà tốt là người tu hành cần có người giữ nhà, giữ tài sản tốt cần có người bảo vệ chồng, để biết rằng là người thân, người nhân viên của cơ quan hay là người địch thủ trộm cướp của cơ quan phải đuổi nó ra. Do vậy cho nên là phải có cái chánh niệm để mà làm cái người bảo vệ. Rồi ý niệm thiện thì mình phát triển, ý niệm ác thì mình hạn chế. Còn có những cái lúc mà mình không có nghĩ ngợi gì hết, không có nghĩ ngợi gì, cái lúc mà người ở đời người ta gọi là thư giãn, nói theo đông y về chăm cứu, về dưỡng sinh, người ta gọi đó là cái thời gian thư giãn. Thư giãn là ta cần, nghĩa là tay chân buông thõng hết, không cần phải gồng phải uống gì hết á, thư giãn hết. Và cài kẽ cái đầu người ta để cho nó thở hít cho hơi sâu, rồi ta buông người lỏng nó ra, đó là thời gian thư giãn, mà trong đạo Phật gọi đó là vô ký. Thế thì cái lúc mà mình mệt mỏi, mình nghỉ ngơi, mình không còn biết thiện mà cũng không biết, thì lúc đó gọi là vô kiến. Thế thì là trong ý nghĩ của ta có thiện tánh, ác tánh và vô kiến tánh. À, vấn đề đó là vấn đề có lợi ích đó, ta phải học đó. Cho nên là thành thật mà nói với đại chúng là tỏ như tôi bây giờ nè, tỏ tôi bây giờ là vì nó có cái lợi thế là tôi lớn tuổi rồi, luôn luôn là tôi biết mình không còn sống được bao nhiêu. Người ta nhỏ hơn mình mà ta đã chết hàng loạt rồi, thì mình còn được bao nhiêu? Sống đây là sống dư đối với người ta. Cho nên là mọi việc tôi đều thường để ý về cái chánh niệm. Tôi nói để ý cho có chánh niệm nên là luôn luôn là phải để ý chánh niệm. Chứ còn có khi nó cũng lơi lỏng, cái thằng gác cửa cũng phải đi chơi nha, có khi bỏ cơ quan đi vắng đâu phải nói cho đàng hoàng bỏ cơ quan đi vắng, có thấy cái gì mà làm cái gì mà trái ý bực bội không? Cũng là hơi gầm hét lên á, nhưng mà đều gầm hét cái việc cái máy thôi. Nói sao mà ngu vậy, mà vậy nó dở quá vậy hả? Thế thì biết rồi, cái thằng bảo vệ nó trở về liền nó nói thôi đừng la tại nó ngu vậy, chứ nếu nó bằng mình là nó là mình rồi, chứ đâu phải nó, đâu phải nó là nó. Có thể mình dày cũng có, dày cũng có, nên là thoát qua những cái bực bội, nhưng mà nó nhẹ hơn hồi nhỏ nhiều lắm. Nhỏ mình còn nóng nảy, mình còn u mê kinh điển, mình chưa sâu. Cái thằng bảo vệ bỏ đi chơi quá nhiều, không có người giữ cửa. Thế thì bây giờ cái người giữ cửa, cái tuổi này rồi, người giữ cửa tương đối là nó ít có bỏ nhà đi chơi. Cho nên thì não vô mình nó đến thì cũng có, nhưng mà nó chạy về liền. Cái thằng giữ nhà nó chạy về liền, nó đuổi ra. Thế thì là cái tánh vô ký là cái lúc mình thư giãn, mình không nghĩ ngợi gì hết á, nên để ý cái đó. Mà đạo Phật gọi là chánh niệm, giống như cơ quan có người giữ cửa, cái đó tốt lắm á. Giờ cậu khác thưa thầy, con có 4 câu thơ nhờ thầy dạy chỉ giáo. Đường đời trên nhất nẻo, bát nhã Phật là nhà, trên đường về quê cũ, nơi đó là của ta. Minh Đức. Đường đời trên nhất nẻo, bát nhã Phật là nhà, trên đường về quê cũ, nơi đó là của ta. Cái đó thì được, nhưng mà cái chữ chân nhất nẻo đó là chữ đó nó gượng ép, nó gượng gạo, không được hay. Tôi thì không phải nhà thơ, nhưng mà điều ai làm bài thơ hay là tôi cũng biết. Ví dụ như có ông Vô Minh Cư Sĩ, ông làm bài thơ, ông tặng tôi một lần đó, tôi nói đó, bài thơ đó tôi cho là hay. Đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, hỏi người làm gì đó chơi. Tôi đó tôi thích rồi, bởi vì thường thường là tôi giảng thì là sống chơi, làm việc chơi, gọi là tu của tôi chơi, ăn chơi, tất cả mọi thứ đều chơi. Và nếu mà có bệnh gì cũng kiếm thuốc uống chơi, mà uống mà không hết thì chết chơi. Nghĩa là không có cái gì quan trọng. Thật ra là cho ông cái Phật tử đó, ông làm đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, có thấy không có là sự vật này không phải thật có. Nhưng mà báo rằng nó là không, không phải. Mà là có, mà có mà không phải thật thì nó là duyên thật. Cho nên không có, thấy nhìn đời bằng không có, mà cũng không không. Nghĩa là có không phải thật có, mà không cũng không phải là không. Phải thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển của giảng pháp, để mà nhẹ bớt cái chấp ngã và chấp pháp đi. Cho nên là không có cũng không không. Hỏi người làm gì đó, làm tất cả những cái gì thật, mình có được cái gì đâu. Trong Tổ Quy Thân nói rằng là tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Từ cái lúc mà mới sinh ra cho tới cái lúc mà già chết rồi, kiểm tra lại cho kỹ mình có được cái gì, không hề có cái gì gọi là được. Cái mà người đời gọi là được đó là cái gì? Là sự nghiệp và tài sản và tiền tài và danh vọng. Mà danh vọng thì làm gì có thật. Còn tài sản tiền tài thì chẳng qua là cái phương tiện để ăn mặc ở ngủ nghỉ, mà điều đó ai cũng làm được. mà cuối cùng là ai cũng bỏ cái đó chứ có đem đi được cái gì. Do vậy cho nên là cái có đó không có thật có. Cho nên là cái cuộc sống mình là phải nhìn đời thật rõ, thấy được tính cách duyên thanh nó rồi mình sống cách nhẹ nhàng thôi đó. Như câu này thì cái ý là học Bát Nhã thấy được cái chân lý đó thì tốt, mà về mặt suy thơ đó thì nó tuyệt hay không tuyệt đó là cái đó là do mình trao dồi thôi. Cái tôi thì cũng không phải là nhà thơ. Chính nhờ thầy giảng cho hai câu sau. Thứ nhất, trình bày mối quan hệ giữa giáo lý tứ trụ đế và bát chánh đạo. Thứ hai, tại sao khổ đế được xem là một chân lý. Có để tên không vậy? Có để tên không vậy? Để biên tên lại thì vậy tôi sẽ nói. Những cái này là tôi giảng Bát Nhã, tôi giảng bao nhiêu lần rồi. Giáo lý tứ đế thì bát chánh đạo là bát chánh đạo nó nằm trong tứ đế mà không biết nữa. Bát chánh đạo nó nằm trong tứ đế, nó ở trong đạo, đạo đế nó là 8 phần ở trong 37 phần. Còn như cái khổ đó tôi có nói là nói nhiều lần là cái khổ đâu có chân lý gì. Khổ đế là nó là một sự thật, nhưng mà nó không phải chân lý. Thâm mê là các cái khổ nó tác động nó hoành hành, mà tính chất thì cái khổ nó không hề có. Thật tính của vô minh là Phật tính. Tham sân si là nguyên nhân đau khổ. Nhưng mà khi nào mình mê thì tham sân si nó là nguyên nhân của đau khổ, nó làm ra cái quả khổ được. Nhưng mà nếu mình tỉnh thức ra thì là tìm đâu cho ra tham sân si chứ. Do vậy cho nên là cái giáo lý tứ đế là tôi đã giảng Bát Nhã rồi, nó là cái phương thức dĩ độc trị độc của Như Lai. Về mặt tục đế thì nó nói là sự thật là có, nhưng mà về giáo lý chân đế thì khổ không có thật. Thì giảng bốn thứ tứ đế vừa hẳn rồi, có lẽ là như này mới đi nghe lần thứ nhất chăng. Nghe lần thứ nhất thì còn có thể trả lời vài câu, chứ nếu mà nghe mà 7-8 năm nay rồi mà hỏi câu đó thì tội nghiệp tôi quá chứ, phải thương tôi chút đỉnh nào chứ. Nó mỗi lần giờ ngữ ngồi về không có nhầm gì trời tới sao. Kính bạch thầy, con chỉ biết La Hầu La là con Phật, còn Thiện Sinh Tỳ Kheo là con không biết. Xin thầy giải thích cho con tại sao Thiện Sinh Tỳ Kheo bị đọa địa ngục A Tỳ. Thiện Sinh Tỳ Kheo là con Phật đấy, con mà nhỏ. Còn muốn biết bà thứ mấy là hỏi mấy đệ tử tôi, mấy đệ tử tôi nó có những cái quyển sách đó, nó nói kể cả bà thứ mấy nữa nha. Thật sự là con bà nhỏ đấy, bà thứ mấy thì tôi không biết, quên ra con không phải vậy. Và lại nó cũng nhớ cái đó cũng không cần thiết. Giờ đại khái là có vậy. Nhận tin thì theo con Phật đó là kinh Niết Bàn, là Phật có nói đàng hoàng là Phật cũng độ cho ông đi theo làm tùy theo đàng hoàng đó nha. Mà miễn Phật giảng về lý nhân quả thì thượng tin bác nhân quả. Phật giảng nhân quả cho người ta nghe, ông nói thượng tin nói trên đời này nếu có người nào mà nói không có nhân quả là tôi mới phục người đó. Chứ còn ông nào mà nói nhân quả như ông già này tôi không nói. Rồi vậy đó. Có lúc mà bảo ông làm thị giả cũng theo hầu Phật, Phật thuyết pháp vậy là ông muốn nghỉ, muốn ngủ, Ông nói quỷ mặt cô la tới giờ ông già này ngồi cứ nói hoài. nói nhăn nhăn nói hoài. Tôi bảo vậy đó. Người trong kinh nói rằng Phật có đi vô trong một cái thành gì đó. Cái thì la hay là cái thì la gì đó. Mà để đi vô trong cái thành đó mà dân chúng nó quý Phật lắm. Phật đi mà ở dưới đất mà có cái dấu chân là người ta hung cái dấu chân. Dấu chân mà in cát á. Ta hung cái dấu chân này. Mà dân chân thấy người ta làm vậy đó là Phật đi rồi y khỏa hết. Y khỏa dấu chân hết. Không muốn cho người ta tôn kính Phật. Thế thì là phá Phật. Quậy, cái đó gọi là quậy thôi. Quậy. Nhưng mà Phật cũng chịu cho. Không sao hết. Nghe được nghe không được thôi quậy. Kệ. Các đệ tử hỏi Phật Bạch Thế Tôn chứ sao mà chuyện sinh vậy mà Phật lại cho xuất gia. Ông nói ta cho định sinh xuất gia đó. Nó đỡ khổ không biết bao nhiêu người mà nói. Chứ nếu mà cái tâm hồn mà nó không hề biết tội lỗi, không biết nhân quả, không biết nghiệp báo phước, tội phước á, mà nó ở nhà mà nó lỡ, mà nó danh tị lên, mà nó làm vua là mới biết bao nhiêu người đau khổ gì đó. Cho nên là ta là vì cảnh bất cái đau khổ của sinh linh, của con người, của nhân dân Ấn Độ lúc đó, ta kèm cho nó đi xuất gia đó là cốt là cảnh đứng cái tội lỗi cho riêng bản thân là trên chỗ ta. Mà đồng thời là chẳng nâng các cái nguồn đau khổ mà nó sẽ tuôn tràn, nó tràn ngập vô trong nhân dân. Cho nên như là cho anh thức gia đấy. Còn cái vấn đề cái chữ đỏ A Tỳ là nó như thế này. Cái chữ A Tỳ mà tôi nói từ lâu rồi đây là cũng giống như thế nữa nè. Người ta tưởng tượng rằng là đọa A Tỳ ngục có nghĩa là phải lọt vào trong lòng đất. Rồi ở trong cái ngục nào đó dưới đất là có dinh dương rồi có quỷ sứ. Rồi đánh đập và hành hạ gọi là đọa A Tỳ. Đó là cái quan niệm bình thường của nhân dân trên thế giới bây giờ còn không biết bao nhiêu đạo. Người ta nghĩ nợ như vậy. Nhưng mà riêng về đạo Phật thì cái chữ địa ngục. Chứ A Tỳ ngục không có nghĩa là ở trong lòng đất gì hết. Mà tất cả chúng ta, nếu chúng ta không khéo tu, nghĩa lên trong cõi phù, trong cõi diêm phù, khéo tu thì nổi mà vung tu thì chìm. À, câu ca dao tục ngữ ta nói như thế. Thì chúng ta khéo tu thì ta nổi, ta ở cái cảnh an lành của nhân gian. Hoặc là thậm chí ta có thể ở cõi trời nữa, ta là trời. Còn bằng những bàn tay vung tu là ta có thể đọa A Tỳ hàng ngày. Bởi vì chữ A Tỳ ngục, chữ A Tỳ ta dịch là vô giá. Còn chữ địa ngục ta dịch là khả yểm, là khả cụ, là bất lạc, là khổ khí, là vô, là hữu. Tức là ở trong cái hoàn cảnh mà tâm hồn của con người đau đớn, bực bội, ê chề, không còn muốn sống nổi, chết không được mà sống không an lành, thì nó rơi hết cả ngày lẫn đêm, lúc này qua lúc kia tuyền biên như vậy. Ta gọi là A Tỳ. A Tỳ là vô gián. Vô gián là cái đau khổ không có hở. Ví dụ trong cái gia đình, có những cái gia đình mà từ sáng tới chiều á, con nó hư gặp con cũng đau khổ, gặp chồng hư chồng cũng đau khổ, gặp vợ mà mất nết thì chồng cũng đau khổ, với là vợ chồng cha con ở trong một cái nhà nữa là nó đau khổ, đủ thứ nảy sinh ra đau khổ. Đau khổ vì tình yêu, đau khổ vì tình thương, đau khổ vì kinh tế, đau khổ vì danh vọng, vì quyền lợi, vì đủ thứ đau khổ truyền miên liên tục. Đó là ta đang ở trong địa ngục A Tỳ. Đó cái nghĩa A Tỳ của đạo Phật là cái đó. Cho nên là luôn luôn là bất bình, bất mãn, là tham vọng, là mong chờ, là trông đợi, và giật bực tức là điên cuồng. Thậm chí có người chịu không nổi tự tử. Đó là cái triệu chứng A Tỳ ngục, người đã bị liên tục rồi. Thế thì cái khổ đó. Do vậy cho nên là Phổ Quyền Sơn ta nói rằng nếu mà chúng ta không tu á, là lục đạo giảng hồi, tam giới bồ bạc. ta còn sống như vậy thế nào mà ta lên xuống trong lục đạo, ta loi ngoi lóc gốc trong tam giới. Mà cái câu này mà 45 năm trước là tôi học, tôi tưởng tượng rằng là tam giới là ba tầng giống như nói nãy, và lục đạo là tôi nghĩ là trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, nước sanh, là nó ở đâu dưới đất, ở đâu sâu xa. Cho tới bây giờ mà nghĩa là sau 50 năm hành đạo, dạy học, nghiên cứu, bây giờ tôi mới thấy rằng lục đạo giảng hòa, chúng ta sống sờ sờ vậy nè mà chúng ta đã từng qua lại trong lục đạo. Có những lúc ta nhớ tới thập thiện nghiệp, ta tu hành thập thiện nghiệp, ta bất sát, bất đạo, bất dâm, về thân, về miệng, ta không nói lái, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thay dây, không nói lời hung ác. Để ý nghĩ ta không ý nghĩ về tham, về sân, về si. Thế vì tâm hồn của ta đang sống ở trong một cái gia đình hạnh phúc mà ngang bằng với phước báo, gọi là người cõi đời, hưởng phước báo cõi đời, bất luận là nam hay là nữ. Nghĩa là lấy cái tiêu chuẩn thập thiện nghiệp đạo mà tu là ta hưởng cái sự an lành hạnh phúc đó là của cõi trời, đó là ta luân hồi về cõi trời. Ngược lại ta có một sự bực bội nào đó, ta không còn được an lành ngang bằng thập thiện nữa, mà ta chỉ còn được ngang bằng tới bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngữ, bất ẩm tửu, tức là ngang bằng cái năm giới thôi. Và ta giữ gìn cái năm giới đó trong gia đình của ta, thế thì ta có hưởng cái hạnh phúc, cái an lành, cái vui, là thú, cái thoải mái năng ngang bằng cái phước báo của con người, gọi đó là ta vãng hoàng, nghĩa là qua lại về nhân, nhân thừa, nhân đạo đó. Rồi có những lúc ta phiền não vô minh nó đến, ta cạnh tranh, ta đấu tranh, ta nóng nảy, ta hung dữ, ta thị phi nhân ngã đối với xóm, đối với làng, đối với những người thân, những người xung quanh ta. Thế thì ta đọa vào, nó qua lại trong cõi Atula đó. Đó. Còn ngươi khỏi một cái tâm tham vọng, mong cầu, âm mưu lừa đảo, dục quỵt mà không bao giờ hiện thực được, tức là cái tham vọng bất chánh đó mà, thì nó đau khổ triền miên trong đó, là ma rồi qua lại luân hồi về đường ngạ quỷ đó, quỷ đói, cái thèm thuồng mà. Còn có những cái lúc đây mới đọc tờ báo hôm qua đây, cha mà là phạm sai lầm với con, tức là hiếp dâm con gái, à xử tử hình, có người xử 12 năm, khiếu nại lên thành phố nói 12 năm là rẻ, về chấp nhận án 12 năm. Thế thì cái lúc đó cái tình cha con không còn cha con nữa, mà cái người cha đó bị cái vô minh nó che lấp, nó trở thành mình mất đi cái luân lý của con người nhân thừa, mà nó trở thành ra. Trong lúc đó mình sống với tâm trạng súc sanh đó, mình qua lại luân hồi trong súc sanh đó. Và có lúc vì cướp của giết người mà mình không còn thương cái tình nhân loại nữa, lúc đó mình cũng sống với tâm trạng của là súc sanh đó. Chỉ vì miếng ăn mà không kể tình nghĩa như đồng bào gì hết, giết lẫn nhau mà không hề ngước tay, đó là súc tâm trạng của súc sanh, không còn cương thường luân lý tình người nữa. Đó là ta là luân chuyển trong cái đạo đó. Còn cái lúc mà cực khổ cực độ, vì tham, vì sân, vì si, vì danh vọng, vì địa vị, vì tiền bạc, vì nợ nần, vì là gia đình phản bội, vì con cái nó hỗn hào, vân vân, sống cho phải nổi, không còn sống nổi. Có người sống nổi ngoắc ngoải một cách nghĩa là ê chề, bệnh hoạn, khổ đau cho tới nhà chết, còn có người phải tự tử. Đó là ta đi qua lại trong lục đạo, mà trong hàng ngày nếu ta không khéo tu, ta vẫn qua lại trong lục đạo đó. Đó là giáo lý phát triển, ta nói vậy thôi, chứ còn nó có sợ cái thứ địa ngục ở dưới đất làm gì sợ, nó không có. Cho nên lục đạo giảng hòa, ta có thể qua lại trong lục đạo đó. Số 10, khác trưa, khác chiều, khác tối, khác mai, khác vì theo cái hoàn cảnh gia đình mà ta có thể đi đủ trong sáu đạo, hay là có những gia đình mà ta không có những cái khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì ta đi ở vào cõi người, cõi trời, rồi cõi Atula. Đó, qua lại là như vậy đó. Ở trong tam giới cũng vậy, có những giờ phút ta đang ở trong cõi dục, có những giờ phút ta không hề có khởi tâm dục vọng, tâm hồn ta rất là thanh thản, ta rất là tự tại, thế là ta đang ở cõi sắc đó. có những cái người mà nó rủ ta đi bậy bạ trên Tây Ninh đó, là điện bà là thầy thiết đó, là núi Sam, người ta cúng ta lại đụng đâu lại đó để cầu nguyện danh sinh này kia, đó là ta sống trong cõi sắc, cõi vô sắc đó. Đó cái bậc tam giới bồ bạc ta loi ngoi là lăn hụp trong tam giới, ta qua lại trong trong lục đạo là ngay cái lúc này đây nè, chứ không phải là đợi chết rồi đâu. Chứ con người mà đâu có dễ gì làm sâu, đâu có dễ gì làm bò làm heo, bởi vì con người ta có trí tuệ, ta đâu có ngu đần như heo bò được. Cái nhân của người ta còn hiểu biết thì làm sao ta làm heo bò được. Cho nên nói là con người mà chết rồi làm heo, chuyện đó nó không đúng, chưa có thể làm heo được. Ngược lại nó là heo bò làm người, cái nhân làm người không có, làm sao nó làm người. Cho nên nó có làm người đi nữa là cái chuyện đó hằng hà sa số bất khả thiết kiếp nào đó. Mà ta nói cái bây giờ là Đức Phật muốn đào tạo cho ta, ta tấn cái mình luân chuyển trong lục đạo và tam tam giới đây nè. Đức Phật ra đời là vì con người, vì khai thị chúng sanh ngộ nhập cái tri kiến Phật để mà sống an lành hạnh phúc, chứ không phải nói cái chuyện ngu vơ, cái chuyện quan đồ, cái chuyện không tưởng. Do vậy cho nên đạo Phật không phải là một cái tôn giáo siêu hình. À, chỗ đó là cái chỗ giáo lý phát triển đó, người ta nghiên cứu giáo lý của đạo Phật. À, cái đó tạm cái đó dựng đó, vậy còn đâu là nữa không? Con tuổi đã 70, gần đây con đã giao nhà cửa cho trai và dâu, trên lầu nó ở, dưới bán hàng, chừa lại cái giường nằm và lặt vặt. Vậy mà vợ chồng nó không muốn sự có mặt của con trong nhà. Con nó mới 7 tuổi, hàng ngày đánh đập tàn nhẫn, nhìn cháo răng, miệng chảy máu, mình mẩy bầm tím mà xót xa, ở với con mà phải ăn riêng. Cháu bị cấm không được gần bà nội, ở nhà cháu bị đòn oan, đi già rồi không biết phải đi đâu. Con xin thầy một lời khuyên.
Cái này bây giờ nó thuộc về cái chuyện riêng tư của nội bộ gia đình. Xen vô cái ý kiến này thì không có gì hay hết. Nhưng mà xin lời khuyên thì theo ý tôi thì tôi xin khuyên như thế này. Đây là bà cụ hay ông cụ ha? Bà cụ. Tôi xin hỏi bà cụ, xin hỏi thì không cần trả lời. Bà cụ giao nhà mà có giao hoàn toàn hết cho họ trọn quyền chưa? Ý tôi muốn nói rằng hãy giao là coi như hoàn toàn mình không còn dòm, không còn ngó, không còn tét, không còn rầy, không còn gì hết. Mà là nó giữ nhà thì nó ở, mà nó làm bể nhà thì nó chịu. Nó làm dơ nhất tường kệ cha con nó. Nghĩa là nói chung là tất cả cái gì đều mình không coi như không còn dính dáng gì cái của sở hữu của mình hết. Đó là cái cách giao nhà giao như vậy mới tốt. Chứ mình không khéo mình giao mà mình còn thấy của mình nó trọng thì cái giao đó đối với cái người mà được nhận đó, họ vẫn thấy bực bội, họ vẫn thấy đau khổ, cho nên họ không biết ơn mình. Tôi nói cái việc đó, ví dụ trong cái giới tu sĩ của chúng tôi cũng vậy. Có những cái người, có những vị tu sĩ được lãnh chùa, được giao chùa mà không hề có quyền. Mà cái quyền đó của những cái, của người thí chủ, hoặc là của cái người mà thừa kế còn ở lại. Mà bây giờ để tôi, ví dụ tôi được bởi những việc chùa đó, là tôi là cái bình phong ở bên ngoài. Mà còn tất cả cái quyền hành, cái giải quyết mọi vấn đề, trong đó kể cả vấn đề kinh tế gì đó mà có là không phải là tôi. Thế thì tôi làm sao mà tôi quan nhân được đi? Tôi vui vẻ mà ở với cái chùa này, mà cái người mà ở sau lưng tôi mà quyền hành quản lý tôi thì tôi lại nó có một cái đau khổ dai dẳng mà không lúc nào tôi gỡ ra được. Đó là tâm trạng thật sự của người tu đã có như thế đó, không phải là ít đâu, khá nhiều ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Do vậy cho nên người nào cúng chùa giao chùa là chính tôi mà. Thành nội mà nếu giao cho tôi cái chỗ nào mà để làm Phật sự mà gọi là làm cho cơ bản nữa ha.
là phải giao hoàn toàn từ đất đai và chùa chiền, và không còn một người nào để lưu lại.
Cái người mà của cái giai đoạn trước đó không còn, thì lúc bây giờ tôi mới có thể lãnh trách nhiệm tôi làm trường Phật học cho thành hội Phật giáo. Cho bà con người trong đó là còn một người trong cung phật, lấy cái từ dịch dây mình đâu có làm được cái gì. Đó là mình làm bản thân tôi đã thực hiện vấn đề đó rồi, còn một người trong đó tôi cũng không lấy. Thành ra cái trường hợp của bà cụ mà nếu mình giao là thật sự là phải hoàn toàn coi như mình không còn gì hết. Mà bây giờ đã có đi học đạo rồi thì còn làm thêm cái này nữa. Cái tuổi cỡ này rồi ta không có ngán đâu con à. Con muốn cho ta ăn cái gì thì cho. Muốn cho ăn gì cho. Cho ăn ngon ta ăn ngon, cho ăn dở ta ăn dở. Mà nếu mà ta có cái tiền của chuyện gì đó là lâu lâu ta ra tiệm đồ quán ta mua thêm ta ăn. À vậy thôi. Còn cho ăn ngon cho ăn dở dở. Còn ta có bệnh đó thì ta có tiền ta mua thuốc ta uống. Và nếu như nó có thảo nó tự mua nó cho uống thì đó là cái tình nghĩa mẹ con là quý trọng. Còn bằng nó không cho thì ta ở này rồi ta không còn ngán. Không có thuốc uống thì ta mau chết hơn. Mà mau chết hơn thì ta giải quyết vấn đề đau khổ sớm hơn. Không ngán. Cho nên không hề rầy cái gì hết. Lập được cái ý chí như vậy rồi đó thì là coi như không còn chỗ đau khổ nữa. Còn cháu nội nó cho mình hung là hung, mà nó không cho hung là mình thôi. Lâu lâu mình nhéo mặt nó tới nhẹ rồi. Bởi vì nó sợ với trụng, có những đứa con nó sợ, nó vệ sinh dê rất tanh học mà. Bà nội rồi tàu cáo đồ phải phào về hung cháu nó nói với trụng. Nó không cho hung, không cho hung mà mình rờ nó chút vậy. À, không cho rờ nó thôi, mình phải rờ, mình hiểm thật. Cho nên là cái lời khuyên cuối cùng của tôi là coi xét lại cái vấn đề giao hết. Mà mình giao ra làm sao? Cái nhà cho mướn bán đồ đó là ai cho, quyền lợi ai lấy, có bằng trọng hay không? Mà tốt nhất là hoàn toàn mình không còn gì hết. Thì có thể con nó thương mình được. Mà nếu nó không thương mình nữa thì là đổi như bà Di Đà hồi xưa cũng có vậy thôi à. Con nó bắt vua cha nó giam trong ngục á, bà Di Đà mà lấy bột mà nắng ở trong người để giả đòi đi thăm vua Tình Bà Ta La, chuỗi khoan bọng ruột rồi để nước ở trong đem vô vua Tình Bà Ta La uống để sống, mà nó phát hiện ra đứa con nó phát hiện là nó bắt nó giúp luôn. Thế thì là cái chuyện xưa cũng có, đời nay cũng có thể có những người con bất hiếu cũng có. Nhưng mà về mặt chủ quan, khách quan là mình phải xét lại, mình phải kỹ hơn nữa. Đó là lời khuyên của tôi. Còn gì nữa không? Hết rồi hả? À, hết giờ rồi. Hết giờ rồi, thấy gần ở đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.